Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng chủ trì buổi thuyết giảng sáng nay, Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh xin cung kính giới thiệu. Với chủ đề chuyển hóa tâm tham, thì mong rằng toàn thể Phật tử chúng ta lắng động tâm tư để nghe sự truyền trao kinh nghiệm tu học của Hòa Thượng đến toàn thể Phật tử chúng ta sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng từ bi quan hỷ tuyên pháp thoại cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm pháp lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa quý thượng tọa Đại Đức Tăng, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái đề tài là chuyển hóa tâm tham. Các Phật tử đã có cái duyên, những người nào mà đã có một cái duyên sâu á, các vị đã dự 192 cái khóa tu một ngày an lạc, thì nhà sư tin rằng các vị đã thấy rõ thế nào là cái tâm tham của mình. Và nếu mà các vị mới dự 50 khóa gần đây cũng vậy, thì qua cái lời giảng dạy của chư Tôn Đức, thì các Phật tử mỗi người chắc cũng có một cái khoảng thời gian nhất định nào đó trong đời sống mình đã tự soi quán lại chính mình. Tại vì hằng ngày trong cuộc sống á, các vị thấy coi, nếu mà mình 15, 20, tức là bắt đầu mình có cái nhận thức riêng được á, thì cho đến khi mà mình ở cái tuổi 20, 30 á, ở đời tạm gọi là trưởng thành rồi đó. Rồi bây giờ nếu mà các vị có một cái thời gian sống lâu hơn, 40, 50, 60 hay là 70, có Phật tử nào lớn tuổi nữa 80, thì chắc chắn các Phật tử thấy bao nhiêu cái hiện tướng tham của người đời. Chỉ cần các vị đọc một tờ báo hàng ngày để thôi à, nhất là báo pháp luật, rồi báo công an, rồi báo công an nhân dân, hoặc là báo tuổi trẻ, báo thanh niên, báo Sài Gòn Giải Phóng, thì ở Hà Nội cũng có nhiều cái tờ báo, thì có lẽ Phật tử cũng sẽ thấy rõ thế nào là cái nghiệp tham của con người. Nghiệp tham của con người nói chung á, rồi mình là Phật tử á, mà mình quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng từ một tháng cho tới một quý cho tới một năm, rồi hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, hoặc đôi ba chục năm, mà đêm nào mình cũng lại Phật, đêm nào mình cũng niệm Phật, rồi tuần nào mình cũng có thể ít nhất mình cũng được đi chùa hay lại Phật một đôi lần. Còn có vị mà siêng ngày đêm nào cũng lại Phật, cũng trì kinh, mà như vậy nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, rồi mình tự lâu lâu có dịp mình mới ngó lại mình, mình soi quán cái tâm tánh mình, mình coi cái lòng tham của mình nó còn nhiều hay ít. Tự mình phải coi mình còn nhiều hay ít. Với nhà sư cũng thưa thật các Phật tử là đêm nào cũng phải coi chừng. Vậy mà cái bệnh tham của mình cũng không phải dễ. Khéo tu lắm á thì nó cũng còn năm ba ly chứ không phải hết rồi. Vì cái nghiệp tham nhiều đời nó dày lắm. Nếu mà mình dùng cái đo lường á thì có khi mình không biết nó bao nhiêu cao, bao nhiêu xa nữa. Cho nên bây giờ biết tu rồi đó, biết tu rồi đó, mà phải thường quán, thường soi nó đó, mới mai ra mình thấy nó còn dài tấc hay dài phân hay là dài ly, tùy cái sức tu của mình. Chứ cái bệnh tham này nó dày lắm á, nó nhiều đời nhiều kiếp lắm. Từ hồi làm con kiến là biết dành ăn con kiến nhỏ nhỏ thì bệnh tham nó đã, hay là người nói ngay cái thời mà cha sinh mẹ đẻ mình là cái nghiệp tham nó đã có rồi đó, cái chủng tử mà tham dục á. Cho nên cái bệnh đó nó là cái chủng tử, cái hạt giống, cho nên nó tạo nên con người mình. Cho nên cái tham dục của mỗi người mình là nặng nhất, mạnh nhất. Rồi đến tham tình, tham tiền. Cho nên trong đời người ta nói chuyện nhau cũng vậy, mà trong lời kinh Phật tổ dạy cũng vậy, luôn luôn là nói bốn cái chữ mà tình, tiền, danh, lợi. Tình nó đi trước, kế đến tiền, kế đến danh, kế đến lợi. Cho nên con người nào của mình cũng bị cái nghiệp hoặc là tham tình, hoặc là tham tiền, hoặc là tham danh, hoặc là tham lợi, và còn nhiều cái tham khác nữa, nó dày lắm. Biết tu rồi mới biết ra nó dày lắm. Đêm nào cũng thiền định, đêm nào cũng soi quán, đêm nào cũng niệm Phật, đêm nào cũng trì kinh, là mai ra nó cũng còn mỏng mỏng chứ nó chưa chịu hết đó. Còn nếu mà mình mà khinh suất, mình quay thường á, thì nó còn dày lắm. Cho nên hôm nay có cái duyên nhà sư gặp các vị trong cái chủ đề là chuyển hóa tâm tham, thì nhà sư cũng thưa thật các Phật tử mấy năm nay bị bệnh. Cho nên cái mỗi lần mà gặp một cái đề tài nào thì nhà sư hay tìm những bài kinh Phật gần gần với cái chủ đề của mình để đọc cho các Phật tử nghe, rồi cùng với nhau tu. Nhà sư cũng thọ nhận cái lời của Đức Phật dạy để dồi mài cái thân và tâm tu hành của mình. Nhà sư cũng còn phàm, cho nên mỗi lần đọc được lời Phật dạy á, giống như mình được uống thêm diệu dược, pháp dược. Để chi? Để mình trị cái bệnh mà tham sân si nhiều đời nhiều kiếp của mình, cái bệnh chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp của mình nó dày lắm. Không quyết liệt với nó thì không xóa nó nổi đâu đó. Cho nên gọi là chuyển cái tâm tham á, chuyển hóa cái tâm tham của mình á, thì các vị biết cũng là một trong những cái mà hết sức gian nan của con người. Tại vì cái hạt giống mà chủng tử của tham sân si mình đã mang nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà nhiều đời nhiều kiếp mà lúc mà mình chưa biết đạo á, mình chưa gặp được chánh pháp á, mình chưa gặp được cái giáo pháp của Đức Phật để mình được nương tựa Phật Pháp Tăng đó, thì các Phật tử biết cái tham nó cứ tích lũy à. Cho nên mình phải thương người đời. Khi mà chưa biết được đạo Phật, chưa biết được cái chiều sâu của tinh hoa giáo lý Đức Phật, thì con người ta làm sao mà dừng cái nghiệp tham được, làm sao mà dừng cái nghiệp sân được, làm sao mà dừng cái nghiệp si được. Mình tu rồi đây mà mình muốn dừng nó, mình cũng phải quyết liệt và thất điên bác đảo với nó, chứ có bữa cũng phải chịu thua nó. Các Phật tử phải thấy cho thiệt rõ cái đó, để làm sao khi mình biết đạo rồi, khi mình biết tu rồi, thì mình đối diện với nó và phải nhận cho ra nó, mà không phải nhận ra ở người. Người chung quanh là mình đã nghe đài, đọc báo, rồi thấy bạn bè, rồi thấy bà con quyến thuộc chung quanh, chứ thấy cái cộng đồng sống, thì cái nghiệp tham sân si nó lộ rõ lắm. Không muốn thấy cũng thấy, không muốn nghe cũng nghe, không muốn biết cũng biết. Cho nên bây giờ mình biết tu rồi thì cái quan trọng á, mình dừng lại đó, rồi mình dùng cái kính pháp của chư Phật, của chư Tổ, của các bậc thầy hiền của mình, mình mới soi rọi lại mình, coi các cái bệnh nghiệp của mình á, nó nặng hay nhẹ, nó dày hay mỏng, nó nhiều hay ít, rồi bây giờ mình lại quyết liệt với nó. Cho nên ông bà mình có nhiều khi nói đơn giản thôi, người tu như lửa đốt đầu vậy đó, cháy lên đầu nè, chạy mà chữa không kịp nữa, vừa chạy vừa phủi, có khi còn không muốn kịp được nữa, nó đốt mình chết luôn. Cho nên người đời mà mình phải thương, chưa biết được cái giáo lý Đức Phật ấy, thì cái bệnh tham, bệnh sân, bệnh si nó chi phối nặng lắm. Mình là biết tu, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi các nhà sư, tăng ni là đi tu. Nhưng mà hai vị nào mà khinh xuất á, thì vẫn bị cái nghiệp của tham sân si nó chi phối, làm cho điên đảo chứ không phải đơn giản. Đó. Cho nên mình phải hết sức tỉnh giác, và mình phải quyết liệt với chính mình, để mình thấy cái hiện tướng tham sân si của chúng sanh, mình biết. Cái nghiệp này của con người từ khi mà tạo thiên lập địa tới giờ mà, làm con kiến nhỏ là đã tham rồi đó, dành ăn là đã sân rồi, rồi ưa thích cái này kia là si mê rồi. Mà từ con vật nhỏ tới con vật lớn, rồi tới người bán khai, rồi tới người văn minh như mình á, thì thôi cái nghiệp tham sân si nó nhiều lắm, nó dày lắm. Đó. Bây giờ biết tu rồi, may ra mai ra đó, mình hiểu cái đạo, mình sợ cái luân hồi sanh tử, mình sợ cái nhân cái quả xấu ác, thì mai ra mình mới quyết dừng lại cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Chứ nghiệp tham sân si của mình nó gắn với cái tự ngã mình nhiều đời rồi. Lúc nào mà mình còn u mê là mình chấp cái tự ngã, là mình bảo thủ cho cái tham, cái sân, cái si của mình à. Đó, các vị nhớ cho cái đó. Hãy mình mà còn cái thân tứ đại giả hợp này, là mình chưa hiểu cái chiều sâu của chánh pháp á, là mình lại lo bảo thủ cái tham, cái sân, cái si của mình. Khi biết đạo, mà biết đạo rõ rồi đó, mới biết nó là xấu, là quấy, là ác từ nhiều đời, bây giờ mới chịu dừng lại. Nhưng mà có người dừng liền, có người cũng khó dừng lắm. Cái nghiệp tham sân si nhiều đời nó chi phối, muốn dừng mà dừng cũng không, có khi không được nữa. Trên người nào mà không quyết liệt trong sự tu á, thì đâu có dừng được. Cho nên bây giờ mình đã, nhà sư tin các Phật tử đây là nhất định có cái tâm nguyện tu hành hết. Cho nên cứ sáng chủ nhật mình mới dành cái ngày giờ về để mình dự, mình nghe chư Tôn Đức Tăng giảng cho mình, rồi mình á, nỗ lực để mình tu tập, mình muốn an trú trong một ngày an lạc. Đó, mà hết tham sân si thì mới hết khổ, mới được an lạc. Chứ nếu hãy còn tham, còn sân thì, còn si thì nhất định khó an lạc lắm. Tình cờ trên cái hệ thống internet trên thế giới có rất nhiều cái tư tưởng hay, có rất nhiều cái tin tức hay, và đồng thời bên cạnh á cũng có nhiều cái dở, cái xấu, cái quấy. Cho nên mình biết tu thì mình khéo đón tiếp nhận những cái gì mà mình thấy hay, mình giúp cho mình. Còn cái gì mà mình thấy dở mình biết lo tránh. Chứ cái văn minh khoa học nó phụng sự cho con người, nhưng mà hãy con người biết gạn lọc cái văn minh khoa học á, thì con người không bị nó chi phối và không có bị nó làm khổ. Còn người nào mà không khéo á cũng bị nó làm cho khổ. Đó. Thành ra các vị để ý cái đó thì có một cái tư liệu cho thấy theo Đại học Ohio của Mỹ á, nghiên cứu tất cả các cái hành vi của nhân loại là bị 15 cái loại dục vọng cơ bản. Đó là cái hiện đại nha. Ở đây mình cái con người mà biết nhìn ra rồi để mình từ đó mình mới tìm phân lại cái điều mà Đức Phật mình đã dạy cho mình. Và giá trị quan sai sử, tâm hiếu kỳ, một á là ham muốn học tập. Cái đó là cái tất yếu của con người. Thực vật á thì ham muốn ăn. Cái bệnh của con người về tri thức thì ham muốn học, cái đó tốt quá. Nhưng mà về thực vật á thì ham muốn ăn. Cho nên cái bệnh mà thích ăn của loài người cũng là tất yếu. Đó là cái đa số. Cho nên cái người mà kềm chế tỉnh giác được trong cái ăn á cũng không phải dễ. Thứ ba là vinh dự, ham muốn biểu hiện cái hành vi mô phạm phù hợp đặng cho mọi người kính nể mình. Đó. Thứ tư là cự tuyệt, sợ xã hội bài xích. Cho nên khi nghe dư luận nói cái gì thì sợ lắm, sợ cái tiếng xấu lắm. Thứ năm là tình dục, ham muốn tình dục ngay cả hành vi và ý thức. Cho nên ngày nay trên thế giới cái tuổi trẻ, tuổi thanh niên lớn lên thì cũng bị những cái phim ảnh mà có cái khuynh hướng sex nó chi phối tuổi trẻ với thanh niên. Không riêng nước nào của trên cái trái đất này rất là nặng. Đó. Ham muốn tình dục ngay cả hành vi và ý thức. Cho nên mới đây các vị thấy không, ngay tại không biết phải thành phố mình không, nhà sư gần đây quên quá, mới đọc 2-3 bữa đây à, một cái vị mà khám bệnh mà lại là xâm phạm một cái bé cháu con. Mình nghe sao có 3-4 tuổi mình không hiểu được, 10 tuổi, 15 tuổi vậy sao mà có vậy mà bị lập biên bản à. Cho nên mình đọc mấy cái tin đó mình thấy. Cho nên mà trên thế giới có nhiều cái sự chết chóc với sát hại với mất tích của những cái tội mà nó sinh ra từ cái tình dục đó, các vị biết rất nặng nề. Đó. Cho nên Phật tử cũng phải thấy rõ, biết rõ cái đó. Vận dụng, vận động là ham muốn hoạt động thể năng. Tất cả cái đó là nó thúc đẩy cái ham muốn ưa thích của con người mình đó. Rồi trật tự là quy luật tổ chức cuộc sống ngày thường. Rồi độc lập là ham muốn tự động làm chủ. Rồi tâm bảo thủ thì ham muốn phản kích lúc bị xâm phạm. Rồi xã giao thì ham muốn hòa hợp với quần chúng, cái lý tưởng. Rồi gia đình thì ham muốn cùng ở chung với người nhà. Cái này đâu có gì xấu, nhưng mà nó là cái hiện tượng sống người ta phân tích về mặt giáo dục. Rồi danh tiếng xã hội thì ham muốn được vinh dự, ghét bỏ tình cảm thì tránh đau khổ và lo nghĩ. Và ý thức công dân thì hy vọng phục vụ công chức. Và truy tìm, trong đây là gọi là truy cầu chủ nghĩa xã hội, tức là một cái chủ nghĩa mà đem lại cái an vui cho con người mình, cho cái bình đẳng á. Và quyền lực á thì ham muốn mình ảnh hưởng đến người khác. Theo nghiên cứu cho rằng tất cả cái hành vi trong cuộc sống ngày thường của con người đều không vượt ra ngoài 15 cái loại truy cầu dục vọng này của con người. Đem 15 cái loại dục vọng ấy phân làm 4 loại lớn là tình dục, là vinh dự, là bảo thủ và thực vật. Đó, thì đó là 4 cái loại đó. Trong đây chúng ta cũng thấy có một, người ta cũng tiếp nhận cái giáo lý đạo Phật cũng rõ lắm. Đối với ham muốn của con người thì trong kinh Phật phân càng rõ ràng. Trong Đại Trí Đồ Luận quyển 21 liệt ra tới 6 loại. Một là sắc dục, người ta ham muốn về sắc dục. Hai, hình mạo dục, người ta mê cái hình tướng, hình sắc dục. Thứ ba là oai nghi tư thái dục, có người người ta thích cái tư thái của đi, của đứng, của ngồi, của nằm. Có người thương người này người kia đơn giản à, thấy đi dễ thương quá. Có người nói người này ngồi dễ thương quá, có người nói người này nằm thấy dễ thương. Có người nói thấy người này cười thấy dễ thương, người kia nói tôi thấy người này khóc tôi thấy thương quá. Thành ra mỗi người có một cái kiểu gọi là tư thái dục. Rồi thứ tư á, là ngôn ngữ âm thanh dục, nghe cái tiếng. Cho nên các vị biết có nhiều người ta đâu gặp nhau mà ta nghe cái lời ca tiếng hát, hoặc là ta nghe điện thoại, nghe cái âm thanh cái tự nhiên muốn tìm gặp đó, gọi là ngôn ngữ âm thanh dục. Thứ năm á, là tế hoạt dục, tức là có thể nói cái cung cách, cái nhân cách của cái người đó trong các cái mối giao tiếp, gọi là tế hoạt dục. Đó. Có người ta mến, ta gặp người ta không có mến, nhưng mà qua nói chuyện, qua giao tiếp, qua cái cách xử sự rồi cái người ta lại mến. Đó. Tế hoạt dục. Và cái thứ sáu á, là nhân tưởng dục. Thì cái này trong xã hội cũng thường có. Giả lại Phật Đà hơn 2.500 năm trước đã chỉ ra những cái hiện tượng tâm lý vi tế của con người, như Ngài Thế Thân Bồ Tát ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận đối vấn đề này giải thích rất tỉ mỉ. Đó thì Ngài lấy cái hiện tượng tâm lý của thế gian và xuất thế gian mà quy nạp làm thành 5 loại lớn, đó là 100 pháp, cho nên mới có cái bộ luận là Bách Pháp. Đó. Bao gồm một là tâm pháp có 8, rồi hai là tâm sở hữu pháp có 51 loại, và ba là sắc pháp có 11 loại, và bốn là tâm bất tương ưng hành pháp có 24 loại, rồi năm là vô vi pháp có 6 loại. Như vậy tổng cộng có 100 pháp. Cho nên khi nào mà tới một cái lúc nào mà ban bằng pháp, tức là ban tổ chức một ngàn lạc mới đề nghị đề giảng các cái bộ luận, rồi khi đó có đề cập các cái bộ luận này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đó. Thì như vậy nhà sư lướt một số cái sự kiện để các Phật tử thấy á, cái tâm tham nó là cái nghiệp nhiều đời, nó tích tụ của chính mình ở trong vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, cho nên nó dày lắm. Hễ mà mình dừng lại mình tu á, mình có soi quán mình mới thấy rõ nó. Chứ còn không thì nó dính với cái tự ngã mình, nó với tự ngã mình như là một rồi. Cho nên người nào mà bị cái tham nó chi phối là các Phật tử thấy cái tính cách sống của người đó không còn cái hình ảnh đẹp nữa. Đó. Cho nên đời mà các vị cứ hình dung coi, mình có ông cha hay bà mẹ tham mình chịu nổi không? Hay lớn lên mình có gia đình, mình có ông chồng hay bà vợ tham mình chịu nổi không? Hay là mình sanh ra đứa con 5-7 đứa rồi đó, mà mình nuôi nó từ nhỏ lớn, mình dạy hết đó, mà lớn lên con đứa nó tham quá, mình chịu cũng nổi cái tham của con mình đó. Đó, vợ chồng là thương đầu ấp tay gối không có thể gì được, nhưng mà nếu người chồng hay người vợ mà tham lam quá mình chịu cũng nổi. Đó. Các nhà sư tu trong chùa cũng vậy, gặp một cái con người nào hay một vị nào mà cái nghiệp tham họ còn nặng, cái thôi mình cũng khổ sở lắm. Chứ không phải nói ở đâu. Đó cho nên chính cái đó là cái mà các Phật tử biết là cái nghiệp tham á, nó nhiều đời nó ấp trong này. Mà bây giờ mình muốn chuyển hóa nó thì nhà sư cũng chọn vài cái bài kinh, lời của Phật dạy đó, để đọc cho các Phật tử nghe, cũng như chính cho nhà sư cũng cùng nghe, rồi mình mới suy quán ra đang làm sao mà mình đã có lọc cái nghiệp tham của mình rồi đó. Bây giờ mình đọc lời Phật dạy, mình nghe nó nhẹ nhàng hơn, mình thấy mình tu, mình đi đúng hướng rồi. Hay là mình chưa nhận ra, bây giờ mình nghe lời Phật dạy, mình biết cách để nhận ra và đi cho đúng hướng đó. Cứ tu một ngày, một tuần, một tháng, một năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, càng tu là tâm tham mình nó càng mỏng đó. Tâm sân mình nó càng mỏng, tâm si mình nó càng mỏng đó, gọi là chuyển hóa tâm tham. Trong kinh Tương Ưng tập 4 phẩm biển phần người câu cá, bài kinh 189, Đức Phật dạy là như cá mắc câu. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha tại vườn xoài Chivaka gọi là các tỳ kheo, ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ấy vượt qua biển khó vượt này, với các loài cá mập, các loài la sát, với các làng sống hải hùng khó vượt này. Cái biển lớn Sanh Tử á, nó có nhiều loài cá mập, nhiều loài quỷ la sát, và các cái làng sống hải hùng đó, cái biển lớn Sanh Tử á, vượt trói buộc thoát chết. Cho nên hàng ngày mà vị nào mà bị ba cái nghiệp này nó trói rồi thì thôi, cái cha mẹ hay là bạn bè nói sao cái anh cái chị hay là cái cô đó, cái chú đó, cái cháu đó hay cái em đó ha, như ngoài đời người ta kêu tên nó hơi thẳng chút là thằng đó hay là cô đó con đó gì đó, mình nghe nó nặng nề đó. Nhưng mà cái nghiệp mà ba cái nghiệp á, gọi là tham sân và vô minh, nó chi phối, nó trói chặt lắm. Mà không phải người nào ngoài mình, không phải cô chú anh em hay là người hay là thằng hay là anh hay chị, mà ngay bản thân mình cũng vậy. Thế mình bị cái tham, cái sân, cái vô minh mà nó trói buộc, mình cũng bị nó trói chặt. Mình bảo thủ, mình cố chấp. Tham mà cha mẹ rầy không nghe, tới chừng nào mà bị ăn trộm rồi đi việc nhà không lo, lo đi ăn trộm rồi bị bắt, rồi bị cơ quan chức năng nhà nước đưa vô tù khám nhốt, cái chừng đó mới báo cho cha mẹ biết để lo nuôi với lo lạnh. Chứ còn hồi tham đâu nhớ gì đâu. Trên đó gọi là gì? Bị tham trói buộc. Các vị để ý cho cái đó đó. Và bị sân trói buộc cũng vậy, và bị si trói buộc cũng vậy. Cho nên cái đó nó trói buộc kỹ lắm, chặt lắm. Không còn có sanh y, đoạn tận mọi khổ đau, không còn phải tái sanh. Sanh tử được đoạn diệt, bậc không thể so sánh. Ta nói vị như vậy đã quá mù thần chết. Cho nên khi mình chưa biết tu thì mình bị cái tham sân vô minh nó trói buộc mình. Nhưng mà khi mình hiểu sự tu rồi đó thì mình vượt qua. Thì khi mình vượt qua được á, thì trong kinh đây Phật nói là ta nói vị như vậy đã quá mù thần chết, cho nên không còn sợ cái sự sanh tử nữa. Ví như này các tỳ kheo, một người câu cá trong hồ nước sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mắt mồi. Một con cá với mắt nhìn vào mồi, nuốt cái lưỡi câu ấy. Như vậy này các tỳ kheo, con cá ấy vì nuốt cái lưỡi câu đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Đó. Các Phật tử nhà sư hồi nhỏ ở dưới quê ở Mỹ Tho, cho nên tới mùa nước nổi với mình nghỉ hè đó thì thấy người lớn làm thì mình cũng bắt chước đi làm, rồi đi gió tép rang cám thơm, rồi cái bỏ gió dở có tép ăn, rồi đi câu cá, mà nhất là mùa nước nổi á, cắm cần câu rồi móc mồi kiếm trùng, móc mồi cho ngon lành thì con cá nó chạy nó gặp mồi nó mừng, nó ngửi cái nó cắn liền à. Còn cái người đi câu cá, người ta sắm cái cần câu, bây giờ các vị ra ngoại ô coi, cần câu cho tốt, ngửi câu cho bén, rồi người ta cũng kiếm nhiều loại mồi cho hấp dẫn cá móc vô, cái người ta quăng ra ngoài cái sông hay cái biển xa hoặc là cái ruộng xa, ta nhấp về cái cá nó chạy theo nó cắn liền. Đó. Nhưng mà khi nó cắn rồi đó thì các vị biết rõ ràng là gì? Trong kinh Đại Đức Phật nói, khi mà quăng cái xuống một cái lưỡi câu có mắt mồi, thì một con cá với mắt nhìn vào mồi nuốt cái lưỡi câu ấy. Như vậy này các tỳ kheo, con cá ấy bị vì nuốt cái lưỡi câu đi đến bất hạnh. Cho nên khi mà mình đã nuốt cái lưỡi câu tham sân thì đương nhiên mình sẽ gánh lấy cái bất hạnh, đi đến ách nạn ở trong đời sống, và bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cho nên khi mình bị một cái ác ma mà nó trói buộc rồi thì nó muốn sai xử mình như thế nào nó sai xử à. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có sáu cái lưỡi câu này ở trong đời đưa đến bất hạnh cho các loài hữu tình nói chung, đưa đến tai hại cho các loài chúng sanh. Thế nào là sáu? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức. Sắc đó, toàn bộ sắc ở trong thế gian, từ bình hoa tới cái ly, cái tách, tới con người, tới cảnh vật, nói chung là toàn bộ sắc do mắt nhận thức. Mắt nó thấy trước, nó nhận thức, khả lạc, nghe nó vui, nó thích, khả hỷ, khả ý, khả ái. Cho mình gặp cái gì mà mình nghe khả lạc, khả hỷ, ý ái rồi cái thì mình phải sáng tạo chứ làm sao. Đó. Liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo quan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến, an trú, thời này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là đã nuốt cái lưỡi câu của ác ma. Phật tử cũng nhớ cái đó. Khi mà mình thấy sắc mà mình quan hỷ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái rồi đó, thì cái đó nó hấp dẫn mình, giống như mình sắm tạo hay mình mua hay mình xin, hay mình có người không chịu mua xin mà đi ăn trộm ăn cắp ví dụ vậy, thì tất cả đó đều đưa đến. Mà ăn trộm ăn cắp của người ta được, hay là mua sắm được, hay là tạo dựng được, thì lúc đó giống như cắn cái lưỡi câu có mồi đã đưa đến bất hạnh, đưa đến tai họa. Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục và hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không quan hỷ với sắc ấy, thì mình là Phật tử, mình biết tu, mình đã học pháp một ngày an lạc nhiều lần, bây giờ mình thấm cái đạo lý rồi, cho nên mình cũng gặp sắc đó. Nhưng mà trước kia mình chưa hiểu đạo á, thì mình sanh khả lạc, khả hỷ, hỷ ái đó, rồi mình cắn cái lưỡi câu cái mồi sắc đó. Còn bây giờ khi mình biết tu rồi, dù là tăng ni hay Phật tử cũng vậy, mình lại gặp cái sức hấp dẫn của cái miếng mồi đó, của sắc đó, nhưng mà mình lại không, ở đây gọi là không quan hỷ với sắc ấy, không tán dương, không tham luyến, không an trú, thời các tỳ kheo ấy được gọi là không nuốt cái lưỡi câu của ác ma. Thành ra khi Phật tử mà sống ở đời mà muốn ít khổ á, là nhớ làm sao làm chủ được mình và không bị cái sức hấp dẫn của sắc nó lôi cuốn. Đó, thì như vậy mình sẽ không nuốt cái lưỡi câu sắc của ác ma. Đã bẻ gãy cái lưỡi câu, đã bẻ nát cái lưỡi câu, không đi đến bất hạnh. Cho nên ở đời các vị thấy, mình nói để rồi mình cùng với nhau suy quán. Đó. Cho nên bao nhiêu người các vị thấy, ở trong cuộc sống á, nếu người nào mà làm chủ được cái tâm thức á, cho nên ngày xưa có người hỏi tại sao ngày xưa xã hội chưa có văn minh tiến bộ ấy, thì nhiều ông bà thương với nhau ăn đời ở kiếp tới cả 100 năm, 90 tuổi, 100 tuổi nhưng mà ít khổ vì tình cảm. Còn bây giờ xã hội văn minh mà sao con người bị khổ về tình cảm nhiều quá. Có nhiều vợ chồng cưới nhau chừng 3 tới 6 tháng là đã khổ rồi, nhưng mà trước đó nghĩ rằng được, rồi sau đó đổ thừa là khổ. Đó. Chứ còn thời nào thì con người ta không phải có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái chứ sao. Nhưng mà ngày trước á, đa phần là cha mẹ định. Cho nên cha mẹ nuôi con rồi lớn lên, rồi cái mới tìm mai mối, rồi thấy chỗ nào tương đối, từ gia đình, nề nếp sống, quan niệm sống, cách sống. Chứ không phải chỉ dòm thấy tiền nhiều không, là lo cưới hỏi. Không phải, ngày xưa người ta kỹ lưỡng cái đó. Cho nên các vị thêm thí dụ như 10 gia đình cũng có khổ chứ không phải không khổ. Ở đời là khổ mà, đời là biển khổ mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta bằng cái nhìn của người học Phật á, chúng ta tích cực một chút, mình biết đời là biển khổ, nhưng đời cũng là nơi để giúp cho mình có một cái kinh nghiệm sống và nương với nhau sống để tiến hóa. Chứ không phải chỉ là biển khổ không. Biển khổ không thì chư Phật không có thị hiện vào đời. Các Phật tử cũng nên nhớ cái đó, chứ đừng có bi quan quá. Cái mình nói cái đời gì cũng khổ trơn như vậy thôi, mình tới đằng chi mà nhiều vậy. Thành ra khổ thì cũng có khổ đó, nhưng mà khổ để mình nói hôm nay là để học tập, mình rút cái kinh nghiệm trong cái khổ, rồi mình nương cái đó để mình giác ngộ cái biển khổ, để rồi mình không còn khổ. Chứ còn nếu mình chỉ tham đắm không thì mình phải bị khổ chứ sao. Đó, cho nên nếu người ta nói người tu mình bi quan là tại vì mình cứ thấy khổ không, chứ mình không thấy cái chỗ an vui trong cuộc sống. Đó, giống như bây giờ chư Tông Đức chủ trương một ngày an lạc cho mình là chủ trương sự an vui mà. Rồi mình tu mình học đàng hoàng thì mình có sự an vui mà, chứ làm sao mà đặng chi nó giảm bớt cái khổ. Chứ không phải trong đời này chỉ có khổ không. Đó, cho nên cái thực tế là chúng ta là Đức Phật vào đời cũng vậy, để mà Ngài đem cái ánh sáng giúp cho con người thấy được cái đi, cái sống, cái tính cách sống, để hạn chế khổ, để hết khổ được an vui. Đó thì chúng ta thấy giáo pháp Đức Phật đã làm được việc đó rõ ràng, các bậc thánh tăng đã làm được việc đó đã rõ ràng. Rồi các bậc thầy tổ của mình, ai tu mà đi đúng hướng á cũng hết khổ rõ ràng. Còn nếu mình tu mà mình đi không đúng hướng mình mới bị khổ. Cho nên cái mình bị khổ không phải là do cái tu đúng hướng mà bị khổ, mà do tu chưa đúng cách mới bị khổ. Đó, cái đó là cái mà chúng ta cũng phải cùng thấy cho thiệt rõ cái đó. Cho nên ở đây cái vị nào mà vượt qua được cái miếng mồi của sắc thì mình không bị cái lưỡi câu của ác ma chi phối mình, và mình đẹp bẻ gãy cái lưỡi câu, bẻ nát cái lưỡi câu và không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị ác ma muốn làm gì thì làm. Đó. Cho nên các vị biết sắc cũng vậy, thì thinh cũng vậy, hương cũng vậy, vị cũng vậy, và xúc cũng vậy. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó, 6 cái miếng mồi của 6 trần á, mà mình tỉnh giác thì mình sẽ không bị cái miếng mồi đó, mình không có cắn vào thì mình không bị nó tác hại, đưa đến bất hạnh, tai họa và khổ đau. Đó thì mong các Phật tử thấy cho thiệt rõ, để từ từ mình mới có thể nương cái cuộc đời này để tu tiến, chứ không thể lún sâu trong cái khổ nữa. Cho nên cái người nào mà không thấy được cái ánh sáng đó thì đương nhiên họ buông cái khổ này, họ đến cái khổ khác. mà cũng quanh quẩn trong sắc, trong thinh, trong hương, trong vị, trong xúc, trong pháp thôi. Đó, các Phật tử lưu ý cho cái đó. Hay là bây giờ một cái bài kinh nữa là bị trúng lao, cũng vậy. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, dạy các tỳ kheo khổ lụy này, các tỳ kheo là lợi đắc, là cung kính, là danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Đây Đức Phật nhắc nhở cho đệ tử xuất gia gần bên Đức Phật. Cho nên ở đời các Phật tử dễ thấy. Cho nên các cái bệnh mà có nhiều khi mình ở trong nước, rồi mình cứ nghe, rồi mình cũng cùng với nhau phàn nàn là cái bệnh tham của con người á, ngoài đời tức là tham nhũng, rồi nó làm cho cái xã hội khổ. Nhưng mà trên thế giới này các vị coi, có nước nào mà con người ta tránh được cái bệnh tham hay là tham nhũng không? Gần như nó là cái bệnh muôn đời của con người rồi, chứ không phải riêng nước mình. Đó, cho nên người nào mà không làm chủ được mình thì bị cái di trùng tham nó chi phối. Đó, rồi người nào mà không khéo dưỡng đức thì nó chi phối nhanh, thì các vị thấy, chứ đâu phải cái người mà tham là hoàn toàn không có tội. Các vị thấy trong xã hội ông bà mình nói rất thường là tham thì thâm, cho nên người đời tham không có làm việc mà tham nhiều thì cũng bị thâm. Còn người có làm việc mà không có thương dân, không có tích đức nhiều thì cũng bị tù tội. Cho nên cái bệnh tham thì thâm, ông bà nói nó giống nhau vậy thôi. Nhưng mà cái cách thức với cái sai phạm đó là do cái nghiệp của từng người, chứ không phải tất cả đều vậy. Người nào tốt tốt, người nào xấu xấu. Người nào tốt người ta có cái, mình gọi là cái lương tâm á, nó không cho phép mình làm cái xấu. Vậy thôi. Cho nên mình tu mình phải sáng và thấy cái đó. Mong các Phật tử cũng cùng thấy rõ cái đó. Thì người xuất gia, đây Đức Phật dạy cho những đệ tử xuất gia bên cạnh Đức Phật. Ngài nói nếu người tu mà bị cái bệnh tham, tức là lợi đắc, người ta cúng dường nhiều quá cái tham chấp. Ví dụ nhà sư tu mà thấy Phật tử hãy gặp cái thích cúng dường, cái nhà sư tham chấp cái đó, thì nhà sư bị khổ. Thì mình tu đúng ra thì mình không được tham, mà mình tham thì mình phải bị khổ chứ làm sao. Mà nó thấm dần dần, nay tham chút, nay tham chút, thấy không gì. Mà nếu tới cái tham chấp nó thành cái nếp quen á, cái tới lúc nào Phật tử làm ăn không được, không có điều kiện cúng, cái mình buồn. Ban đầu mình nghe vui vui thôi, có Phật tử cúng dường thì vui chứ làm sao. Nhưng mà nếu nhà sư tỉnh giác, cái cúng dường làm phước là cái hạnh của Phật tử. Còn các nhà tăng sư xuất gia, tăng ni xuất gia thọ nhận thì phải biết mình nên thọ nhận tới đâu, và thọ nhận rồi làm cái gì để mà nó tăng công đức, đừng có bị nó chi phối để gây cái bất hạnh và đọa khổ. Cái đó là chuyện của, chứ còn các Phật tử đi cúng dường đâu có tội gì các Phật tử đâu, phát tâm làm phước là có phước chứ. Đó, cái đó là tất yếu à. Nhưng mà nếu nhà sư nhận, nhà sư tiêu dùng nó không đúng cách của người xuất gia thì nhà sư bị tội với Phật pháp. Các Phật tử nghe kịp chưa? Thì cái đó giống như là ông bà mình mới dặn mình á, ở đời cũng vậy, mình làm phước mà đúng chỗ đúng nơi mình an lạc, vậy thôi. Rồi người tu mà nhận cái phước của ba tánh cũng biết mình phải tu sao cho xứng đáng với cái phước mà ba tánh đã hộ trì. Chứ còn mình cứ ỷ lại vào cái sự lợi dưỡng của Phật tử cúng dường thì trong kinh đây Đức Phật nói đó là người tu cũng bị mắc cái mồi của lợi đắc, bị khổ đó. Chứ đâu phải mình bị tham chấp vào cái đó mình không khổ đó. Cho nên cũng như các Phật tử hãy tu mà đúng, các Phật tử an lạc. Và người xuất gia cũng vậy, do cái duyên cái hạnh của từng vị. Hay vị nào đi đúng hướng vị đó cũng được an lạc hạnh phúc, còn vị nào đi lệch hướng thì cũng bị khổ chứ sao vậy. Chứ cái nhân cái quả của nhà Phật không có sai chạy, các vị nhớ cho cái đó. Trên trong đây Đức Phật dạy là Này các tỳ kheo, thuở xưa trong một hồ nước có những con rùa sinh sống. Rồi một con rùa nói với con rùa khác, chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa kia không nghe lời, đi đến chỗ ấy liền bị người thợ săn phóng trúng nó một cây lao có sợi dây. Đó. Con rùa, có một con rùa nó kinh nghiệm, nó biết rồi. Gần gần cạnh hồ đó thì có mấy cái người thợ mà đi săn đó, đi săn mồi đó, đi săn cá, săn rùa đó, họ có cái cây lao của họ. Đã cho nên con rùa có kinh nghiệm mới phiên con rùa kia đừng có lai giảng mấy cái vùng đó, sẽ bị ăn lao của người đi săn mồi. Mà nó không nghe, nó đi đến đó. Khi con rùa kia đi đến, con rùa này hỏi: này bạn thân mến, khi mà bị một cái người đi săn phóng trúng cây lao rồi đó, có một sợi dây, này bạn thân mến, bạn có bị thương, bị bắn trúng không? Này rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị bắn trúng, nhưng mà có một cái sợi dây này nó dính theo trên lưng tôi. Này rùa, này bạn, bạn thật bị thương rồi đó, bạn thật bị bắn trúng rồi đó. Này bạn thân mến, chính do vật dụng của người thợ săn này mà cha bạn và ông của bạn rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa. Nay bạn hãy đi, rùa thân mến, nay bạn không còn thuộc chúng ta nữa. Người thợ săn này các tỳ kheo chỉ cho ác ma, cái lao này các tỳ kheo chỉ cho lợi đắc, cung kính và danh vọng. Sợi dây này các tỳ kheo chỉ cho hỷ tham. Dính trên lưng rồi. Cho nên Phật tử nào mà mình đang tu mà mình bỏ tu rồi, người ta nói đi tu ngày an lạc vui lắm. Nhưng mà có người nói bữa nay đi theo tôi đi, có cái vui nó còn vui hơn nữa đó. Mà nhất là có tiền vẫn dễ đi làm phước, ta mời rủ mình đi. Và bây giờ ta bắn trúng cái dây hỷ tham trên lưng mình, cho nên khiến mình mới bỏ cái ngày tu của mình. Thì các vị biết, mỗi một vị có một cái nức tu, có một cái trình độ tu, để mình bị vướng nhiều hay ít. Người thợ săn này chỉ cho ác ma, cái lao chỉ cho lợi đắc, cung kính và danh vọng. Sợi dây này chỉ cho hỷ tham. Cho nên các Phật tử thấy ngoài đời mà lợi đắc với cung kính danh vọng, người ta đâu có thấy đó là lưỡi câu. Đâu là nguy hiểm, đâu là bất hạnh. Rồi chừng nào á người ta bị bất hạnh, người ta mới nhận ra bất hạnh. Còn mình học đạo á thì Phật và Tổ dạy cho mình trước cái đó: lợi đắc, cung kính, hỷ tham là cái lưỡi câu đó. Lưỡi câu lợi đắc, lưỡi câu cung kính và lưỡi câu danh vọng. Cho nên Phật tử thấy mình quyết tu đi nữa mà mình rơi vô cái chỗ đó, cái mình cũng bị chi phối rồi, cũng khó tu, dù là mình tại gia cư sĩ. Mà nếu chư tăng ni xuất gia mà bị mấy cái này chi phối còn khó tu hơn. Đã, nó dính như một cái sợi dây ở trên lưng thôi. Đã. Này các tỳ kheo, đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến, vị ấy này các tỳ kheo được gọi là tỷ kheo bị lao đâm phải, đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Cho nên chừng đó mới bị cái nghiệp nó lôi cuốn, nó chi phối. Lại một bài kinh khác: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tôn giả Radha đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Chúng sanh bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là chúng sanh? Này Sa Đa, dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc triền phược ở đây? Đó. Cái dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc thì triền phược ở đây. triền phược ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh. Mình thấy cái gì rồi mình tham chấp vào cái đó, thì chính cái đó gọi là tánh chúng sanh. Cho nên gọi là tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc. Ví như này Radha, các con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất, thường thường nít hay nắng đất, nhà đất chơi á, cho đến khi đối với những cái nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly, lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào. Cho nên có những đứa nhỏ nó chơi hình bài, nó bắn cu ly, nó xây nhà đất nó chơi mà nó mê à. Chừng nào ba má kêu đi ăn cơm nó mới đi, mà có khi nó chơi ráng chút nó mới đi ăn cơm, chứ nó mê rồi đó. Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy đối với những nhà bằng đất kia lòng tham đã thoát ly, nó biết chơi mất thì giờ ích lợi hết đó. Có những đứa nó ham học, nó không thèm đi chơi những chuyện không đáng chơi, thì nó mới lo nó học. Lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khát đã thoát ly, lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời với tay và chân chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy. Đã, nó coi cái kỳ như không có, có nghĩa lý gì hết. Cũng vậy này Radha, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc. Chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với sắc. Sắc cũng vậy, thinh cũng vậy, hương cũng vậy, vị cũng vậy, xúc cũng vậy, pháp cũng vậy. Đó. Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập và không chơi với thức. Chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với thức. Đừng có chấp cái thấy biết của mình. Đoạn diệt khát ái thì này Radha, đó chính là niết bàn. Cho nên khi mình đoạn diệt được cái tâm tham chấp về sắc, về thinh, về hương, về vị, về xúc thì mình được an lạc niết bàn. Bây giờ một bài kinh nguy hiểm của đam mê cờ bạc. Ở những cái thành phố đông dân như ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn mình á, hay bị cái bệnh, ngoài những cái bệnh sắc dục này nữa nọ tứ đổ tường á, thì cái bệnh cờ bạc, ham mê cờ bạc nó cũng ảnh hưởng không phải giới nam mà ngay đến nữ giới của mình cũng bị đó. Thành ra các vị thấy như nước mình chiến tranh mới kết thúc rồi lo xây dựng hòa bình, nhưng mà lâu lâu vậy đó cũng có nhóm người họ rủ đi qua Campuchia đánh bạc á. Người nào giàu tiền giàu bạc hơn là đi mấy cái nước lớn hơn, đi Hồng Kông, đi Macau. Thành ra nghèo càng nghèo thêm. Ông bà mình đã nói rồi, cờ bạc là bát bần, không bao giờ cờ bạc mà khác được đó. Cho nên ham mê cờ bạc là sớm muộn gì rồi cũng nhà cửa tiêu tan hết. Trong này có một cái bài kinh. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, ở Veluvana, bây giờ Singalaka, gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành Hương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn buổi sáng vào thành Hương Xá khất thực, sau khi dạy Singalaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương thì Ngài lại dạy thêm: này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm. Thành ra các thiện nam hay nữ Phật tử nào mà chúng ta ít nhiều bị cái bệnh ham mê cờ bạc chi phối á, cũng sớm tỉnh thức để dừng chân. Nếu thắng á, thì sinh oán thù, nếu thua thì sanh tâm sầu muộn. Tài sản hiện tại bị tổn thất, tại hội trường, pháp đình, lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm. Vì kẻ đam mê cờ bạc không xứng để có vợ hay có chồng. Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. Bài kinh kế là bài được và mất. Khổ lụy này các thầy tỳ kheo là lợi đắc cung kính danh vọng. Thì các phật tử ngoài đời nhớ cái người làm việc mà hễ mà bị vướng ba cái này thì cũng giống như người tu mà vướng ba cái này: lợi đắc, cung kính và danh vọng. Các ông có nghe chăng? Này các tỳ kheo, trong ban đêm khi trời gần sáng, có con giả can đang tru cái lớn tiếng: thưa có bạch Thế Tôn, đó là con giả can già. Này các tỳ kheo bị mắc bệnh ghẻ lở, không thoải mái trong những chỗ quan vắng. Giả can nó hao hao con chó đó. Nhưng mà đừng nó bị ghẻ lở, nó đau á, rồi phia cái nó cũng tru lên. Không thoải mái với những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ thiên. Chỗ nào nó đi, chỗ nào nó đứng, chỗ nào nó ngồi, chỗ nào nó nằm, tại chỗ ấy có cảm thấy bất hạnh và tai họa. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo hay đệ tử Phật á, mà bị lợi đắc, bị cung kính danh vọng chi phối. Chứ còn mình tu mà từ nhỏ tới lớn thì mình tu mình thọ giới cụ túc tỳ kheo tăng ni, thì Phật tử thấy một vị tăng ni mà tu chân chánh thì người ta kính mến là chuyện bình thường. Người ta thấy cái người có giới đức người ta cúng dường cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ mình thọ nhận cái sự cúng dường, thọ nhận cái sự cung kính, mình phải biết tích lũy cái đức như thế nào cho ba tánh, cho tinh chủ. Ở đây tỳ kheo bị lợi đắc, bị cung kính, được cung kính danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, không thoải mái trong những chỗ quan vắng. Tức là khi mà mình ở ngoài ba tánh cung kính là cúng dường, nhưng mà khi mình ở chỗ vắng mình ngồi tu á, mình biết mình có cái đã tốt rồi, có cái chưa tốt. Cho nên ngồi ở chỗ quan vắng mình mới không thoải mái, không thoải mái với những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ thiên. Chỗ nào vị ấy đi, chỗ nào vị ấy đứng, chỗ nào vị ấy ngồi, chỗ nào vị ấy nằm, tại các chỗ ấy vị ấy cũng cảm thấy bất hạnh và tai họa, tức là rất lo lắng. Như vậy khổ lụy này các tỳ kheo là lợi đắc, là cung kính, là danh vọng. Này các tỳ kheo, các ông phải nên học tập. Cuối cùng là bài kinh Con Dượng và Chiếc Bẫy. Phật tử nghe câu chuyện này để ráng nhớ, rồi hàng ngày đó mình lại khéo nhận ra cái bệnh, cái nghiệp tham mà nó còn động lại trong tâm tánh mình nhiều ít đó, rồi mình nghĩ cách để mình chuyển hóa, làm cho cái tánh tham, cái lòng tham của mình nó nhẹ dần, nó nhẹ dần cho tới một ngày nó chấm dứt đó, thì mình nghe hạnh phúc trong sự tu. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, ngài nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, tại núi Chúa Tuyết Sơn có một phản đất gồ ghề không thăng bằng, chỗ ấy không có các loài vượn, loài người đi qua. Tại đấy những người thợ săn mới đặt các cái bẫy nhựa trên đường để bắt những con vượn. Ở đây này các tỳ kheo, những con vượn nào tánh không ngu si, không tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy liền tránh xa. Còn con vượn nào ngu si, tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy mới thò tay vào nắm lấy và bị dính vào đấy, thò vô cái bẫy dính liền. Rồi bây giờ đó nó mới nghĩ: ta sẽ gỡ cái bàn tay của ta ra. Nó mới thò cái bàn tay thứ hai và nắm lấy và lại bị dính vào đấy. Nó mới nghĩ: ta sẽ gỡ hai cái tay ta ra, vì nó còn hai cái chân. Nó mới giơ một cái chân và nắm lấy và bị dính vào đấy luôn. Nó cũng nghĩ: ta sẽ gỡ hai bàn tay và bàn chân bị dính ra, nó còn một cái chân á, còn lại nó thò vô. Ta sẽ gỡ hai tay và bàn chân của ta ra, nó giơ bàn chân thứ hai nắm lấy và bị dính luôn ở đây. Bây giờ nó mới nghĩ, ta sẽ gỡ cả hai tay và hai chân. Nó mới dùng cái miệng ngậm lấy và bị mắc dính luôn cái miệng vào đấy. Con dượng nó bị cái bẫy sập mà người ta gắn nhựa với gắn cái chất keo dính, nó đụng vô đâu nó bị dính đó hết. Như vậy này các tỳ kheo, con dượng bị bắt năm chỗ, liền rên la nằm xuống, rơi vào bất hạnh, rơi vào khổ não, bị người thợ săn muốn làm gì thì làm. Này các tỳ kheo, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó trên đống than củi và ra đi theo sở thích của mình. Cái người thợ rừng á, người ta bắt nó, người ta nướng, người ta ăn, bắt về ở kệ đó. Cũng vậy, này các tỳ kheo, là người đi đến chỗ không phải hành xứ của mình. Phật tử để ý cái chỗ này nha. Người đi đến chỗ không phải chỗ hành xứ của mình, chỗ người tu mình đến á, chỗ cảnh giới của người khác, thì này các tỳ kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác, ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Cho nên mình tu thì mình tìm tới cái nơi chỗ tu hành, mình học đạo mình tu, rồi mình sáng suốt hơn á, mình còn phải lựa cái chỗ mình biết mình học đạo mà không bao giờ bị tổn hại để mình học. Chứ còn nghe đâu mình cũng thích đó, nghe đâu mình cũng vui đó, thì coi chừng có khi mình bị giống như con dượng bị sập bẫy vậy đó. Dính cái tay này, cái dính cái tay kia, cái dính cái chân này, cái dính cái chân kia, riết còn cái miệng chung vô rằng đẩy ra dính luôn. Cái hàng thành ra các cái bẫy sập của cái tham á, nó nguy lắm. Cái tâm tham nó thôi thúc đó, nguy lắm đó. Các vị đang nhớ cái đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là không phải chỗ hành xứ của người tu, chỗ cảnh giới của người khác hay của ác ma? Tức là năm dục công đức. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục. Cái sắc mà mình thấy mà mình sinh muốn á, đó, liên hệ đến dục, hấp dẫn, nó mới làm cho mình thích và mình mới muốn sắm tạo có được. Các xúc, sắc, thọ, tưởng, hành, thức á, tức là xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đây không phải là chỗ hành xứ của tỳ kheo. Của người tu là cảnh giới của người khác, của ác ma. Này các tỳ kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình. Phật tử chúng ta nhớ, mình phải đi tìm đến cái chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình, của thầy tổ mình. Này các tỳ kheo, các Phật tử, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến chỗ cảnh giới của cha mẹ, thầy tổ mình, ác ma không nắm được cơ hội, ác ma không nắm được đối tượng. Và này các tỳ kheo, thế nào là hành xứ của người tu? Là cảnh giới của cha mẹ, của thầy tổ mình, tức là bốn niệm xứ. Đó, các Phật tử nhớ. Cho nên lúc nào mình tu mình cũng nhớ là nghe kinh, nghe pháp để mình tỏ ngộ cái giáo lý. Nhưng mà trong tu tập á, thì mình phải nhớ đến bốn cái niệm xứ của mình á, mà quen gọi là tứ niệm xứ á. Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo trú, quán, thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Lúc nào mình cũng nhớ cái đó. Cho nên cái thân nó không có làm cho mình bị tham chấp. Trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, và trú quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Lúc nào cũng vậy, chú tâm tỉnh giác và nhiếp phục tham ưu ở đời. Chứ còn con người mình, mình thấy cái gì mình thích, mình ưa cái mình ưa tham ưu, tham chấp, đem về chiếm hữu. Đó, đó là cái bệnh muôn đời muôn kiếp của mình. Cho nên bây giờ mình phải dừng lại, mình phải làm sao lắng nhẹ nó dần dần để mình chuyển hóa nó, chuyển hóa tâm tham. Thì đó là những bài kinh mà nhà sư chọn đọc và giới thiệu đến cho các Phật tử. Bây giờ thì một vài câu danh ngôn Phật ngôn mà chúng ta cũng nên đọc nghe để chúng ta mới ghi nhận, chúng ta có những cái như những cái ánh sáng của trí tuệ đó giúp cho mình, để mình mới soi sáng được cái tâm thức mình. Và như ngọn đèn trí tuệ đó, ở chỗ nào nó thấy sắc thinh hương vị xúc pháp, nó biết soi rọi để nó tránh, nó không bị tham chấp. Một người nào trong lòng chứa đầy những sự ham muốn, làm cái việc cho được danh vọng với đời, thì khác nào mùi hương trầm bay thoảng qua thơm phức, nhưng mà trong giây phút thì tan mất hết. Mấy người mê muội ấy chỉ biết háo danh, chứ không hề ra sức tìm học chân đạo. Dầu họ được tội kỳ sở nguyện đi nữa, họ cũng vẫn nghèo hèn về đạo đức, mà sau này họ sẽ còn ân hận mãi. Thành ra khi mà các Phật tử biết mình học đạo, mình phải hết sức trầm tĩnh, và mình mới nhận thức được. Nhất là bây giờ các vị nhớ là người xưa, bây giờ là Đức Phật mình đã coi như là nhập diệt trên 2556 năm. Thì bây giờ các vị nghĩ coi, giáo pháp nó giống như cái cục đá mà bỏ vô hồ nước, nó loãng dần cái làn sóng giáo pháp, nó dần, nó mờ dần. Cho nên nó phức tạp lắm. Và nhà sư nhớ hồi nhỏ nhà sư có gặp đi tu theo một sư phụ bổn sư á, thì vị hòa thượng bổn sư của nhà sư nói dạy các đệ tử á, trong đó có nhà sư đó, như đệ tử nhỏ tiểu tăng, thì thầy mới dạy một câu. Thầy nói là Phật á, mà cho xuống trần 36.000 vị Bồ Tát để đi độ chúng sanh, thì cũng tức khắc ma vương á, ác ma cũng cho 36.000 ma vương đi theo để quấy rối. Cho nên các vị biết bên cạnh mình là cái nghiệp ma mà nó quấy rối mình, nó nặng nề lắm. Có khi không phải ở đâu ngoài mình, mà ngay trong cái tâm tham chấp của mình á, nó cũng biến thành ma để nó mê hoặc mình được. Cho nên có lúc mình rất thích tu, nhưng mà nó lúc nó làm cho mình thích cái này thích kia, mình quên tu. Đó, lúc đó là ác ma ngay nơi mình, nó mê hoặc mình. Cho nên mình phải hết sức là tỉnh giác, mình mới thoát khỏi cái lưới của ác ma. Hai, sắc đẹp và sang giàu, hai cái thứ này giống như miếng mật dính trên cái lưỡi dao, biết bao kẻ dại kê miệng nếm thử, không ngờ phải bị đứt lưỡi đau đớn. Thứ ba, người ở trong dòng ham muốn giống như kẻ điên cầm đuốc đi ngược gió, nếu không quăng đuốc thì phải cháy tay. Sự dụng về của họ đã thấy rõ ràng, bởi vậy khi người còn mang cái tam chướng là tham sân si và chưa thấy được đạo, thì in như kẻ điên cầm đuốc đi ngược gió mà không buông để đến phải cháy tay. Đó, chúng ta ráng suy nghĩ để tự mình hóa giải, chuyển hóa cái tâm tham của mình. Thứ tư, người đời bị các điều tham muốn làm chó mắt. Khi mình tham cái gì đó, cái đó nó hấp dẫn mình dữ lắm, làm cho mình bị chó mắt, nên không biết đàn nào là đàn chánh. Họ giống như nước bùn, có giống lộn, có lộn năm cái thứ màu. Nếu có cái chi làm cho nước sao động thì dòm xuống nước không thấy được hình của mình nữa. Cái trí cũng thế, nếu bị các điều ham muốn làm trộn rộn thì nó trở nên nhơ bợn, không thấy được đạo. Trái lại, những người biết thú tội và ăn năn chừa cãi, nếu gặp được chân sư tức thì ngộ đạo, cũng như nước lọc hết chất bùn trở nên trong sạch, dòm vô liền thấy hình rõ ràng. Thứ năm, ham muốn quá phải chịu đau đớn. Có đau đớn tất phải lo sợ, hễ hết ham muốn thì hết đau đớn, hết đau đớn thì hết lo sợ. Đó, các Phật tử tự kiểm soát chính mình, rồi coi cái tâm, cái bệnh ham muốn của mình nhiều hay ít. Nhưng mà nhớ, ham muốn quá phải chịu đau đớn. Mà có đau đớn tất phải lo sợ, mà hễ hết ham muốn thì hết đau đớn, mà hết đau đớn thì hết lo sợ. Và câu thứ sáu, là câu cuối cùng, người học đạo giống như miếng cây trôi ra dàm sông. Nếu miếng cây ấy trôi giỏi theo dòng nước, không bị tấp vào bờ, không ai vớt lên, không phải vị hung thần hay kiết thần nào làm cho trở ngại, không ở thình lình một chỗ, không hư không mục, tất nhiên chảy ra biển cả. Khi con người nhập đạo rồi, đó, tăng sư hay Phật tử như mình học đạo, tức là mình nhập đạo đó. Nhập đạo rồi, tức là mình hiểu biết được đạo, gọi là mình nhập đạo. Không còn bị các điều ham muốn làm cho lầm lạc. Nhà sư rất mong các Phật tử tu một ngày an lạc nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Các vị làm sao thấy cho tỏ rõ cái này. Khi con người nhập đạo hay là học đạo rồi, không còn bị các điều ham muốn làm cho lầm lạc, không để cho các tình dục làm chủ, giữ lòng thanh tịnh và ráng sức làm lành thì đắc đạo vậy. Cuối cùng tặng các vị bốn cái đoạn kệ nói về tham và bỏ cái tham. Này con hỡi, lợi danh tài đâu có, tần thủy hoàng hay kiệt trụ còn chi, sở bá vương và tào tháo ra gì, nay chết mất nhờ còn nêu thanh sử. Lòng tham ác chứa đầy kho tích trữ, hỏi sống còn hưởng thụ mãi hoài chăng. Kìa thạch sùng dương khải mấy ai bằng, giàu tột bực thời xưa mà cũng chết. Này con hỡi, con chớ nên mê mết, chim tham ăn xa vòng lưới tan hình, cá tham mồi vướng câu phải bỏ mình, người tham lợi sắc tài danh phải chết. Con nên phủi bận trần tâm cho hết, vui gom lên chém lũ giặc trong lòng, có đại hùng mới chiếm được kỳ công, dầu gian khổ con gắn bền tâm nhé. Xin chúc chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng cùng toàn thể nam nữ Phật tử luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.